có một ý tưởng khá là thú vị trong kỹ thuật, đó là đôi khi mình bỏ bớt vật liệu đi một cách thông minh ấy, thì kết cấu nó lại làm việc hiệu quả hơn.
Vâng.
Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một cái ví dụ rất điển hình cho cái triết lý này, đó là công nghệ sàn phẳng lõi rỗng.
À, vâng, đây đúng là một cái giải pháp kết cấu, phải nói là ngày càng được ưa chuộng. Không chỉ trên thế giới đâu, mà ở Việt Nam mình cũng bắt đầu dùng nhiều rồi, vì nó có những cái ưu điểm rất là đáng kể.
Dạ, để mà tìm hiểu sâu về chủ đề này, thì chúng ta cũng dựa trên khá nhiều nguồn tài liệu khác nhau.
Vâng.
Có cả nghiên cứu khoa học từ Đại học Xây dựng Hà Nội này, rồi các bài viết kỹ thuật chuyên ngành, cả những cái nghiên cứu điển hình thực tế, ví dụ như dự án nhà máy Vinsmart chẳng hạn, và còn có cả một cái nghiên cứu quốc tế từ Hàn Quốc nữa, khá là hay.
Sự đa dạng nguồn tin này tôi nghĩ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nó toàn diện hơn về vấn đề.
Vâng ạ, mục tiêu của buổi thảo luận hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái công nghệ này, xem là nó hoạt động ra sao, lợi ích chính là gì, rồi các cái biến thể công nghệ nó phát triển thế nào, và cả những cái thách thức khi mà mình tính toán, thi công thực tế nữa.
Vâng, rất rõ ràng.
Thế thì mình bắt đầu luôn nhá. Cái câu hỏi đầu tiên là nghe thì hơi lạ đúng không ạ? Làm thế nào mà việc tạo ra cái lỗ rỗng bên trong ấy, nó lại giúp cho sản bê tông vừa cứng chắc mà lại vừa hiệu quả hơn? Có phải nó hơi giống cái cách hoạt động của dầm chữ Y không ạ?
À, cái phép so sánh đó là khá chính xác đấy. Về cơ bản nhé, trong một cái kết cấu mà chịu uốn như là sàn ấy, thì cái phần bê tông ở giữa, tức là cái vùng trục trung hòa, thì gần như nó không tham gia nhiều vào việc chịu lũ uốn đâu.
À, ra thế.
Thế là chủ yếu nó sẽ tập trung ở cái lớp bê tông phía trên chịu nén, và lớp bê tông dưới cùng với cốt thép thì chịu kéo. Thì cái công nghệ sàn lõi rỗng này này, nó loại bỏ đúng cái phần bê tông ít làm việc đó đi.
À.
Bằng cách là thay thế nó bằng các cái khối tạo rỗng, làm từ xốp hoặc là nhựa chẳng hạn.
Tức là mình bỏ đi cái phần có vẻ như là thừa để mà tối ưu hóa vật liệu.
Đúng vậy, chính xác là như thế. Có một cái nghiên cứu từ Đại học Xây dựng Hà Nội ấy, họ chỉ rất rõ là sàn lõi rỗng nó choán chỗ cái phần bê tông ở vùng trung hòa, làm giảm trọng lượng sàn nhưng mà vẫn giữ nguyên được độ cứng.
Hay quá.
Nó có thể giảm tới 50% thể tích bê tông và khoảng 30-50% trọng lượng bản thân của sàn nếu mà so với sàn đặt cùng chiều dày.
Ui, giảm một nửa trọng lượng sàn, em thấy là con số này rất lớn. Điều này chắc hẳn là nó tạo ra một cái hiệu ứng tích cực lan tỏa đến toàn bộ kết cấu đúng không anh?
Đó chính là cái điểm mấu chốt đấy. Cái sàn mà nó nhẹ hơn này thì có nghĩa là cái tải trọng tĩnh mà nó truyền xuống cột này, xuống vách này và đặc biệt là xuống móng ấy, nó giảm đi đáng kể.
Vâng.
Thế thì điều này nó cho phép mình thiết kế các cái cấu kiện đỡ này tiết kiệm hơn. Cái hiệu quả kinh tế dây chuyền này có thể giúp giảm tổng chi phí xây dựng khoảng 10-20%.
10-20% tổng chi phí là đáng kể đấy ạ.
Vâng, đặc biệt là với những cái nhịp mà từ 8 mét trở lên ấy, thì cái việc tiết kiệm vật liệu, cả bê tông, cốt thép, cốt pha nữa, so với sàn dầm truyền thống có thể đạt tới 15-30%. Mà ở Việt Nam mình ấy, thì nền đất yếu lại khá phổ biến, nên cái việc giảm tải trọng xuống móng nó lại càng có ý nghĩa quan trọng.
Dạ, ngoài cái khía cạnh kinh tế và giảm tải trọng ra, thì còn ưu điểm kỹ thuật nào khác không ạ? Em nghe nói là nó có thể vượt được nhịp lớn hơn.
Hoàn toàn đúng. Chính vì nó nhẹ hơn mà, nên là sàn phẳng lõi rộng nó ruột nhịp rất là tốt. Có thể lên tới 18 mét mà không cần dùng dầm phụ đâu.
Ồ, 18 mét.
Vâng, điều này nó mang lại cái sự linh hoạt rất lớn cho kiến trúc sư. Tạo ra những không gian với trần phẳng hoàn toàn, nó tăng được cái chiều cao thông thủy lên, thuận lợi cho việc bố trí nội thất và cả các cái hệ thống cơ điện nữa, hay mình gọi tắt là MEP đấy, Mechanical, Electrical, Plumbing, cơ khí điện nước.
À vâng, cái trần phẳng mà không có dầm thì chắc chắn là giúp việc thi công mấy cái hệ thống MEP như ống gió, đường điện, đường nước nó nhanh và dễ hơn hẳn.
Hơn nữa nhé, các cái lõi rỗng ở bên trong á, nó còn cải thiện cả cái tiện nghi sử dụng nữa cơ. Cái lớp không khí tĩnh ở trong các lỗ rỗng ấy, nó hoạt động như một lớp cách âm, cách nhiệt tự nhiên.
À hay quá.
Nó giúp giảm tiếng ồn giữa các tầng và làm chậm cái quá trình truyền nhiệt. Thậm chí là có nghiên cứu cho thấy không gian mà dùng sàn lõi xốp ấy, có thể mát hơn khoảng 3-5 độ C vào mùa hè.
Thật ấn tượng ạ, vừa hiệu quả về kết cấu này, vừa tiết kiệm chi phí, lại còn thêm cả tiện nghi sử dụng nữa. Thế về cấu tạo thì sao ạ? Có những cái loại sàn lõi rỗng chính nào ạ?
Nếu mà dựa vào cái cách bố trí lõi rỗng ấy, thì mình có thể chia làm hai loại chính là sàn một phương và sàn hai phương.
Vâng.
Cái sàn một phương ấy thì nó dùng các cái lõi rỗng hình trụ dài xếp song song với nhau. Nó giống như một cái hệ dầm y chạy một chiều thôi. Nó phù hợp với những mặt bằng hình chữ nhật mà bị lệch nhịp nhiều.
Dạ.
Còn cái sàn hai phương thì nó dùng các cái khối rỗng riêng lẻ, có thể là dạng hộp hoặc dạng quả cầu, được bố trí theo cả hai chiều. Nó tạo ra một cái lưới dầm chữ Y trực giao, làm cho sàn cứng đều cả hai phương. Loại này thì thích hợp cho mặt bằng hình vuông hoặc là gần vuông.
Rõ ràng là cái việc tạo rỗng này nó không hề đơn giản. Chắc hẳn đây là cả một quá trình cải tiến công nghệ liên tục để làm sao cho nó hiệu quả hơn, đúng không ạ?
Chính xác. Cái thế hệ đầu tiên mà khá phổ biến ở Việt Nam mình ấy là cái sàn bóng, hay còn gọi là bubble deck. Nó dùng bóng nhựa tròn.
À, em có nghe nói.
Tuy nhiên, nó lại có cái nhược điểm là hơi khó định vị chính xác mấy quả bóng này. Chúng nó dễ bị đổi lên hoặc là bị xê dịch khi mà mình đổi bê tông. Với lại cái phần bê tông sườn giữa hai quả bóng ấy, nó cũng khá là mỏng, dễ bị tập trung ứng suất ở đó.
Vậy thì các cái công nghệ về sau này họ khắc phục những cái nhược điểm đó như thế nào ạ?
Thì các công nghệ sau này, ví dụ như là Kobe Ax chẳng hạn, họ cải tiến bằng cách là cố định các quả bóng nhựa vào trong một cái lồng thép.
À, có lồng thép giữ lại.
Đúng rồi. Rồi sau đó thì đến các cái loại sàn dùng hộp nhựa như là U-Boot hay là Nevo. Họ dùng các cái hộp hình chóp cụt ấy, thì nó tạo ra cái hệ dầm chữ Y trông mạch lạc hơn.
Vâng.
Tuy nhiên cái sàn hộp nhựa này thì lại gặp cái thách thức khác. Đó là việc kiểm soát chất lượng cái lớp bê tông đáy. Nếu mà đầm kỹ quá thì dễ làm nặng sàn. Còn đầm ít thì cái lớp đáy nó lại yếu. Sau này khó treo vật nặng lên trần. Rồi chi phí nhập khẩu những cái hộp này cũng là một vấn đề nữa.
Vậy có một cái giải pháp nào mà gọi là Made in Việt Nam do Việt Nam mình phát triển để giải quyết những cái vấn đề đó không ạ? Hình như em có nghe về Sveros.
Cô là một công nghệ sàn lõi xốp được phát triển ngay tại Việt Nam. Nó đặc biệt ở chỗ là dùng khối xốp EPS đặc, tức là xốp polystyrene giãn nở ấy, loại có khả năng chống cháy thay vì dùng hộp nhựa rỗng.
À, dùng xốp đặc ạ?
Vâng. Và cái ưu điểm cốt lõi của nó là các cái khối xốp này được định vị cực kỳ chắc chắn bằng một cái hệ khung thép không gian.
À, cái khung thép đó là nó giúp chống nổi và chống xê dịch hiệu quả hơn hả anh?
Rất hiệu quả. Đồng thời nhá, vì nó là xốp đặc nên là nó chịu nén rất tốt khi mà mình đầm bê tông. Nó không bị vỡ hay là bị biến dạng. Điều này nó đảm bảo cái lớp bê tông cả ở trên và ở dưới đều đủ chiều dày theo đúng thiết kế.
Vâng.
Thêm nữa là cái vật liệu EPS chống cháy này nó cũng an toàn hơn so với nhựa tái chế.
Như vậy là vật liệu tạo rỗng và cách định vị chúng là rất quan trọng rồi. Nhưng mà còn bản thân cái hình dạng của cái lỗ rỗng đó thì sao ạ? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến kết cấu không?
À, đó là một câu hỏi rất thú vị đấy. Thông thường thì mình hay tập trung vào cái vật liệu tạo rỗng thôi. Nhưng liệu cái hình dạng của nó có quan trọng không? Thì có một cái nghiên cứu từ Hàn Quốc của Trung và các cộng sự, họ đã xem xét khá kỹ vấn đề này bằng mô phỏng trên máy tính.
Và kết quả có gì đáng chú ý à?
Có một vài điểm khá là bất ngờ. Thứ nhất nhá, là cái góc bo của khối rỗng ấy, nó ảnh hưởng lớn đến cái việc tập trung ứng suất. Nếu mà góc nhọn quá thì dễ gây nứt, trong khi góc bo mà nó tròn lớn ấy, nghiên cứu họ đề xuất bán kính nên lớn hơn 50mm cho sàn dày 250mm ấy, thì nó giúp phân tán lực tốt hơn nhiều.
Dạ.
Thứ hai, và đây mới là cái điểm mà tôi thấy nó hơi phản trực giác nhất này, là việc người ta tạo thêm một cái lỗ tròn bên trong chính cái khối rỗng đó, tức là làm cho nó có hình dạng giống như cái bánh donut ấy.
Khoan đã anh, tạo thêm lỗ hổng bên trong cái lỗ hổng sẵn có mà lại làm sàn ít võng hơn ạ? Nghe lạ thật.
Đúng là như vậy đấy. Cái việc đó nó lại giúp giảm độ võng của sàn hiệu quả hơn là so với dùng khối rỗng đặc cùng kích thước bên ngoài.
Ồ.
Cái hình dạng mà tối ưu nhất trong cái nghiên cứu đó của họ là Rack Donuts D bằng 5mm, tức là một cái hộp chữ nhật được bo góc và có một cái lỗ rỗng đường kính 50mm ở chính giữa. Cái loại này nó chịu tải gần như là sàn đặc, trên 99%, nhưng mà độ võng thì chỉ bằng khoảng 72% thôi.
Hay thật sự. Điều này cho thấy là việc tối ưu hóa cái hình học của khoảng trống nó cũng quan trọng không kém gì việc chọn vật liệu.
Chính xác.
Với một cái cấu tạo phức tạp và nhiều biến thể như vậy, thì cái việc tính toán kết cấu cho sàn lõi rỗng chắc chắn là đòi hỏi sự chính xác rất cao đúng không ạ? Nếu mà tính sai sót thì có thể dẫn đến lãng phí hoặc là mất an toàn.
Dựa trên môn sức bền vật liệu. Và hai là phương pháp phần tử hữu hạn, tức là FAM, Finite Element Method, hiện đại hơn.
Vâng.
Cái phương pháp giải tích ấy, thì nó xem một cái giải sàn như là một cái dầm chữ Y. Nó phù hợp cho những trường hợp đơn giản thôi, ví dụ lưới cột đều, tải trọng đều, nhưng mà nó kém chính xác với những hình dạng phức tạp hoặc là tải trọng không đều.
Thế còn phương pháp phần tử hữu hạn, FAM thì sao ạ?
À, FAM thì nó là công cụ mô phỏng số. Nó chia nhỏ kết cấu thành rất nhiều phần tử nhỏ để mà tính toán chi tiết hơn. Trong thực hành ấy, thì lại có nhiều cách để mô hình hóa bằng FAM, và mỗi cách nó có cái sự cân bằng khác nhau giữa độ chính xác và cái tính phức tạp khi thực hiện.
Cái nghiên cứu của Đại học Xây dựng mà mình nhất bớ lúc đầu ấy có đề cập đến một số mô hình phép phổ biến. Anh có thể nói rõ hơn một chút về sự khác biệt giữa chúng không ạ?
Vâng. Về cơ bản thì chúng ta có thể hình dung như thế này. Đầu tiên là mô hình solid hay là toàn khối. Đây là cái mô hình 3D chi tiết nhất. Nó giống như một bản sao số hoàn hảo của cái sàn thật, bao gồm cả các cái lõi rỗng bên trong. Nó cho kết quả chính xác nhất.
À.
Nhưng mà nó rất phức tạp và tốn thời gian tính toán, thường chỉ dùng cho nghiên cứu chuyên sâu thôi, với các phần mềm như là ANSYS chẳng hạn.
Dạ.
Thứ hai là mô hình shell hay là vỏ. Đây là một cái sự cân bằng thực tế hơn. Nó mô hình hóa sàn bằng các cái tấm vỏ mỏng đại diện cho lớp bê tông trên, lớp dưới và các cái sườn nối giữa chúng. Nó ít phức tạp hơn solid nhưng mà vẫn khá chính xác. Mô hình này thì thường được dùng trong các phần mềm thiết kế phổ biến như là ETABS.
Vâng, ETABS thì quen thuộc hơn.
Rồi thứ ba là mô hình frame hay là khung. Cái này thì đơn giản hóa sàn thành một cái lưới gồm các cái dầm chữ Y ảo đặt trực giao với nhau. Cách này thì tính toán nhanh, khá quen thuộc. Nó nắm bắt được cái độ cứng tổng thể của sàn, nhưng mà nó lại hơi khó để phân tích ứng suất chi tiết trong bản sàn.
Dạ.
Và cuối cùng là mô hình bản phẳng quy đổi. Đây là cách đơn giản nhất. Mình xem cái sàn rỗng như là một tấm sàn đặc, nhưng có độ cứng và trọng lượng tương đương.
À, quy đổi về sàn đặc.
Đúng rồi. Kỹ sư sẽ tính nội lực trên cái sàn đặc đó, rồi sau đó dùng các công thức quy đổi để ra ứng suất thực tế trong sàn rỗng. Đây là cách nhanh và quen thuộc nhất trong thiết kế hàng ngày.
Vậy vấn đề ở đây là những cái mô hình đơn giản hóa này như là frame hay là bản phẳng quy đổi ấy, liệu chúng có đủ chính xác không? Nhất là khi mà sàn có nhịp lớn ạ.
Đó, đó là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Nghiên cứu của Đại học Xây dựng và cả các tài liệu khác nữa đều cho thấy rằng với những cái nhịp nhỏ, ví dụ dưới 8 mét, thì cái sai số của mô hình frame hay bản phẳng quy đổi so với mô hình solid chi tiết là khá nhỏ thôi, khoảng 1-5%.
Vâng.
Nhưng mà khi nhịp tăng lên, đặc biệt là từ 9 mét trở lên ấy, thì cái sai số này nó có thể tăng lên đáng kể, khoảng từ 5-15%.
Và cái xu hướng sai số này nó là theo chiều hướng nào ạ? An toàn hơn hay là kém an toàn hơn?
À, cái xu hướng chung ấy là các cái mô hình đơn giản hóa như frame hay bản phẳng quy đổi thường cho kết quả thiên về an toàn.
À, thiên về an toàn.
Nghĩa là chúng có xu hướng ước tính ứng suất và độ võng nó lớn hơn một chút so với thực tế. Hoặc là so với cái mô hình solid chi tiết.
Thiên về an toàn thì nghe có vẻ tốt ạ. Nhưng mà nếu mà nó thiên về an toàn quá mức thì có thể dẫn đến việc thiết kế nó hơi lãng phí vật liệu hơn mức cần thiết đúng không anh?
Chính xác. Đây là cái lúc mà kinh nghiệm của kỹ sư thiết kế đóng vai trò rất quan trọng. Và cái kết quả từ dự án nhà máy Vinsmart ở Hòa Lạc mà lúc nãy mình có nhắc tới, nó là một minh chứng thực tế rất rõ ràng cho cái điều này.
À, cái dự án đó là họ dùng sàn SVRO với nhịp khá lớn 12.5m x 9m và tài trọng thì rất nặng, 1.500kg trên mét vuông đúng không ạ?
Vâng, đúng vậy. Họ đã dùng cái mô hình bản phẳng quy đổi để thiết kế. Và sau đó thì họ có tiến hành thử tải tĩnh thực tế trên cái sàn đã thi công xong.
Vâng.
Kết quả cho thấy là cả độ võng lẫn bề dựng vết nứt mà đo được ngoài thực tế, nó đều nhỏ hơn khoảng 15-20% so với cái giá trị tính toán theo mô hình bản phẳng quy đổi.
Ồ.
Ví dụ cụ thể nhé. Cái độ võng tại vị trí V3 tính toán là 7.55mm, nhưng mà đo thực tế chỉ có 6.1mm thôi. Hay là vết nứt tại điểm 18 tính toán là 0.101mm, nhưng đo được chỉ có 0.080mm.
Điều này thực sự khẳng định là các mô hình đơn giản nó có xu hướng an toàn hơn. Nhưng mà nó cũng cho thấy là nếu mà thi công tốt ấy, thì kết cấu thực tế nó có thể làm việc hiệu quả hơn cả cái mức mà tính toán đơn giản dự đoán được.
Đúng vậy. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của cả việc lựa chọn cái mô hình tính toán sao cho phù hợp lẫn cái chất lượng thi công tại công trường nữa.
Vậy thì khi nói đến thi công, để mà sàn lõi rỗng phát huy được tối đa hiệu quả của nó, thì mình cần phải lưu ý những cái điểm gì ạ?
Yếu tố con người rất quan trọng. Cái đội ngũ từ thiết kế, thi công cho đến giám sát ấy, cần phải có chuyên môn và kinh nghiệm với cái loại kết cấu này. Còn tại công trường thì có một vài khâu giám sát then chốt cần phải đặc biệt chú ý.
Đó là những khâu nào vậy ạ?
Đầu tiên là cái việc định vị các cái khối rỗng. Phải đảm bảo là chúng được đặt đúng vị trí theo bản vẽ và phải được cố định thật là chắc chắn. Những cái hệ thống mà có khung định vị sẵn như là SVRO chẳng hạn thì sẽ có lợi thế hơn ở cái khâu này.
Vâng.
Cái thứ hai rất quan trọng là biện pháp chống nổi.
À, chống nổi tức là chống lại cái lực đẩy của bê tông lỏng nó tác động lên các cái khối rỗng nhẹ đúng không ạ?
Chính xác. Bởi vì các cái khối tạo rỗng dù là xốp hay là hộp nhựa nó đều nhẹ hơn bê tông lỏng, cho nên là chúng có xu hướng bị đẩy trồi lên khi mà mình đổ bê tông vào.
Dạ.
Nếu mà chúng bị dịch chuyển vị trí ấy, thì cái cấu trúc của sàn nó sẽ bị sai lệch đi. Cái lớp bê tông bảo vệ cốt thép có thể sẽ không đủ dày nữa. Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến khả năng làm việc và cả độ bền của sàn sau này.
Vậy mình chống nổi bằng cách nào ạ?
À, nhà thường phải ghim này, hoặc là các cái neo, hoặc là dùng lưới thép để mà giữ chặt các cái khối rỗng này xuống dưới ván khuôn.
Dạ. Còn cái việc đổ và đầm bê tông thì sao ạ? Chắc cũng cần phải cẩn thận.
Cũng cần sự cẩn thận, đúng vậy. Thường thì người ta sẽ đổ bê tông làm hai lớp. Phải đảm bảo là bê tông nó lấp đầy được hết các cái sườn dầm nằm giữa các khối rỗng. Rồi việc đầm bê tông cũng phải đủ kỹ để bê tông đạt độ đặc chắc, nhưng mà đồng thời cũng phải khéo léo để không làm hỏng hay là làm xê dịch các cái khối rỗng đó.
Rõ ràng là từ nguyên lý, thiết kế, tính toán cho đến thi công, đây là một cái giải pháp đòi hỏi sự hiểu biết và kiểm soát khá là chặt chẽ.
Đúng vậy.
Vậy thì chúng ta hãy cùng tóm tắt lại một chút những cái điểm chính của buổi thảo luận hôm nay nhé. Sàn phẳng lõi rỗng, về cơ bản nó là một giải pháp rất thông minh, loại bỏ bê tông ở cái vùng ít chịu lực đi.
Vâng.
Nhờ đó mà nó giúp giảm trọng lượng bản thân sàn đáng kể khoảng 30-50%. Từ đó thì nó kéo theo việc giảm chi phí chung của công trình khoảng 10-20% và đặc biệt hiệu quả với những cái nhịp lớn, ví dụ như trên 8 mét.
Nó còn cho phép vượt nhịp xa, có thể tới 18 mét, tạo ra không gian kiến trúc linh hoạt với trần phòng và còn cải thiện cả khả năng cách âm, cách nhiệt nữa.
Chúng ta cũng đã điểm qua cái sự phát triển của các công nghệ tạo rỗng khác nhau, từ những cái hạn chế của sàn bóng đời đầu cho đến các cái cải tiến của sàn hộp nhựa và cả cái giải pháp sàn lõi xốp SGRO của Việt Nam với những ưu điểm về định vị và thi công.
Vâng. Về tính toán thì phương pháp phần tử hữu hạn FM là công cụ mạnh mẽ. Nhưng mà các cái mô hình đơn giản hơn như là frame hay là bản phẳng quy đổi thì vẫn khá phổ biến trong thực tế. Dù vậy thì cần lưu ý là chúng có xu hướng thiên về an toàn. Và sai số thì thường tăng lên theo những...
Cái trường hợp của nhà máy Vinsmart là một ví dụ cho thấy kết quả thực tế đôi khi còn tốt hơn cả tính toán đơn giản dự đoán được.
Và cuối cùng, không thể không nhắc đến là thi công phải đảm bảo chất lượng. Với sự giám sát chặt chẽ ở các khâu quan trọng như là định vị này, chống nổi này và đổ đầm bê tông. Đây là yếu tố quyết định để công nghệ phát huy được hết hiệu quả của nó.
Vâng, một bức tranh khá là toàn diện về công nghệ sàn phẳng lõi rỗng ạ.
Trước khi chúng ta kết thúc ấy, tôi muốn nêu một cái ý tưởng cuối cùng. Nó được gợi cảm hứng từ cái nghiên cứu của Hàn Quốc về hình dạng khối rộng mà lúc nãy chúng ta có nói tới.
Dạ, xin mời anh.
Cái nghiên cứu đó nó chỉ ra một điều rất hay là việc tối ưu hóa chính cái hình dạng của khoảng trống. Ví dụ như là tạo ra cái dạng donut ấy, nó có thể mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc giảm độ võng mà lại không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực.
Vâng.
Điều này nó gợi mở một cái hướng tư duy mới. Sự tối ưu trong kết cấu không chỉ nằm ở việc chúng ta thêm vật liệu vào đâu, mà đôi khi nó còn nằm ở việc chúng ta định hình cái khoảng trống một cách thông minh và chính xác.
Hay quá.
Vậy thì liệu còn những cái cách nào khác không? Thậm chí có thể còn phản trực giác hơn nữa để chúng ta có thể tối ưu hóa kết cấu bằng cách loại bỏ vật liệu một cách khéo léo. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm thêm.